Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài nhận định của Vũ Văn An so sánh Đức Francisco với Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 12, câu 24 đến câu 26. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, những câu của đoạn Tin Mừng hôm nay là những câu mà dường như ít ai muốn nghe. Quả thật, đây là một nghịch lý Chúa Giêsu đã làm náo nức người nghe khi câu trước đó Ngài loan báo đã đến giờ Ngài được tôn vinh. Nhưng một loạt những câu tiếp theo là những câu làm người nghe choáng váng, kinh ngạc, khó tin, vì nó chỉ nói đến sự hy sinh và sự chết. Quả vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu Chúa Giêsu nếu chúng ta không hiểu được các ý nghĩa đối lập mang tính nghịch lý này. Chúa đã làm đảo lộn các ý niệm của các môn đệ và của những người Do Thái. Chúa đã lật ngược giấc mơ chiến thắng của họ về chuyện một người ngồi bên tả và một người ngồi bên hữu, hoặc là chuyện ai là người lớn hơn trong vương quốc của Ngài, thành mặc khải về thập giá, thành sự chết đi cho bản thân để thu lượm được kết quả vĩ đại. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại cho sự sống đời đời. Nghịch lý mà Chúa Giêsu dạy ở đây là gì? Thưa, Ngài dạy, chỉ có sự chết mới có sự sống. Bao lâu hạt lúa mì được gìn giữ an toàn, thì nó không thể sinh hoa kết quả được. Chỉ khi nào nó được gieo xuống, bị chôn vùi như nằm trong huyệt mã, khi ấy nó mới vươn mình thành cây và mới có thể sinh bông hạt. Chính nhờ sự chôn vùi bản thân, nhờ máu các thánh tự đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu, nhờ những người sẵn sàng chịu chết mà những việc làm cao cả, vĩ đại mới sống. Điều này còn mang ý nghĩa cá nhân nhiều hơn nữa. Khi một người chịu chôn vùi những mục đích xấu, những tham vọng cá nhân, thì người ấy trở thành hữu dụng cho Chúa. Do cái chết mà có sự sống, bởi lòng tận trung cho tin mừng mà ơn cứu độ được loan truyền cho đến nay. Nhờ chôn vùi các dục vọng cá nhân mà người ta trở thành tôi tớ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến với dân Do Thái bằng một quan điểm mới về đời sống. Họ cho rằng được lợi danh, quyền thế là vẻ vang, vinh hiển. Chúa Giêsu lại cho rằng thập giá chính là đỉnh cao của vinh quang. Ngài dạy họ, chỉ từ sự chết mới có sự sống, chỉ bằng cách hy sinh mạng sống, chúng ta mới giữ được sự sống, chỉ nhờ dấn thân phục vụ, người ta mới trở nên vĩ đại. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trong buổi đi đàn Thánh Giá ngày 27 tháng 7 vừa qua như sau. Chúng ta đến đây hôm nay để đồng hành với Chúa Giêsu trên hành trình nỗi buồn và tình yêu của Ngài là đàn Thánh Giá, một trong những khoảnh khắc nồng nhiệt nhất của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Vào cuối năm Thánh Giá Cú Chuộc, Trần Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ủy thác cây thánh giá cho những người trẻ là các con. Ngài yêu cầu các con mang thánh giá này đến mọi miền trên toàn thế giới như một biểu tượng của tình yêu Chúa Kitô đối với nhân loại và loan báo cho mọi người rằng chỉ trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô chúng ta mới có thể tìm thấy sự cứu rỗi và ơn cứu độ. Kể từ đó, thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã chu du khắp các lục địa và trải qua các tình huống đa dạng của nhân loại. Thánh giá này đã từng là một kinh nghiệm choáng ngợp trong đời đối với cơ mang của những người trẻ, đã nhìn thấy nó và vác nó trên vai. Không ai có thể tiếp cận và chạm vào thánh giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân thánh giá, và không mang lấy một cái gì đó của thánh giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình. Cha có ba câu hỏi mà cha hy vọng sẽ vang dội trong trái tim các con tối nay khi các con đi bên cạnh Chúa Giêsu. Hỡi các bạn trẻ thân mến, các con đã để lại những gì trên thánh giá trong thời gian 2 năm thánh giá này đi xuyên suốt qua đất nước vĩ đại của các con? Thánh giá của Chúa Giêsu đã để lại cho các con, trong mỗi người các con những gì? Cuối cùng, thánh giá này dạy cho chúng ta những gì? Ước gì khi suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng biết gắn kết đời mình với thánh giá Chúa Giêsu. Chúng ta cũng hãy học nơi Chúa Giêsu, nơi thánh Lorenzo tự đạo, chịu tiêu hủy đi những thói hư nết xấu trong bản thân mình, để trở nên của lễ thiêng liêng thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa, chính vì được tình yêu Chúa nung nấu mà Thánh Phó Tế Lorenzo đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc tự đạo vinh quang. Xin cho dân Chúa biết thực hành những điều người dạy và nói gương người mà yêu mến Chúa và anh em. Amen.
Thập giá đã đem lại chiến thắng oai hùng. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Ngày tận thế trên đám mây hồng, khi muôn dân ngó nhìn khiếp sợ, đời đời ngươi đem lại chiến thắng oai hùng. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Nhật báo quan sát viên Roma nhắc nhớ Đức Phaolô Đệ Lục, 35 năm sau khi Ngài qua đời. Đức Phaolô Đệ Lục, là vị giáo hoàng đầu tiên thời hiện đại đi hành hương thánh địa. Ngài qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978. Báo quan sát viên Roma trong số phát hành ngày 6 tháng 8 đã nhắc lại rằng Đức Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên đi hành hương thánh địa, là vị giáo hoàng đầu tiên đến đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, là vị giáo hoàng đầu tiên ra khỏi Vatican để thực hiện các chuyến viếng thăm những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nhật báo quan sát viên Roma cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Giáo chủ Athinagoras, Giáo chủ Constantinople, vào năm 1964 tại Thánh Địa. Chính ngài cũng đã bỏ việc đội mũ ba tầng, theo như truyền thống của các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho tín hữu Buenos Aires nhân lễ Thánh Cayetano. Nhân ngày lễ Thánh Cayetano bổn mạng bánh và việc làm tại Argentina hôm 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho tín hữu hành hương đền Thánh Nhân một video sứ điệp, khích lệ họ ra đi gặp gỡ những người cần được trợ giúp nhất. Lặp lại đề tài cuộc hành hương năm nay là cùng Chúa Giêsu và Thánh Cayetano, chúng ta hãy đi gặp gỡ các anh chị em túng thiếu nhất. Đức Thánh Cha nói năm nay, Ngài cùng tín hữu hành hương trong tinh thần. Ơn gọi của Kitô hữu là noi gương Chúa Giêsu, ra đi, tìm gặp những người cần được giúp đỡ nhất trong vật chất cũng như trong tinh thần, theo kiểu của Chúa Giêsu, tức là sờ vào người họ. Thường khi chúng ta làm phúc bố thí, ném cho người nghèo một đồng bạc rồi đi, nhưng không nhìn vào mắt họ, lại càng không nói chuyện để biết các nỗi khốn khổ của họ, và nắm tay họ để an ủi cảm thông. Chúng ta cần phải xây dựng, tạo ra và vun xới một nền văn hóa có sự gặp gỡ, và phải luôn nghĩ rằng có ai đó khốn khổ và cần được trợ giúp hơn chúng ta. Đức Thánh Cha cảm ơn tín hữu đã lắng nghe Ngài và xin họ gặp gỡ nhau và đi tìm gặp các người cần được trợ giúp nhất cùng với Chúa Giêsu và Thánh Cayetano. Vì khi gặp gỡ ai nghèo túng hơn thì con tim chúng ta sẽ lớn lên và lớn lên mãi. Bởi vì sự gặp gỡ nhân khả năng yêu thương lên nhiều lần. Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Thánh Cayetano da Tiena là con của một gia đình thượng lưu, sinh năm 1480 tại Vicenza. Sau khi học triết học và thần học, Ngài lấy tiến sĩ luật dân sự và giáo luật, rồi làm linh mục. Cha Cayetano đã tận hiến toàn cuộc đời cho người nghèo, và qua đời ngày 7 tháng 8 năm 1547, được phong thánh năm 1671. Và là vị thánh bình dân nhất bên Argentina. Sau cuộc khủng hoảng năm 1929, thánh nhân trở thành bổn mạng của bánh và việc làm. Đền thánh Cayetano nằm trong một khu phố ngoại ô Buenos Aires. Tín hữu làm tuần cửu nhật để kính thánh nhân, và đúng ngày 7 tháng 8, họ xếp hàng hành hương đến kính viếng bức tượng nhỏ của thánh nhân đặt trong tủ kính. Suốt ngày từ sáng sớm, đoàn người xếp hàng dọc theo 15 con đường của khu phố, và có khi phải đợi 10 giờ mới tới lượt mình. Cứ mỗi giờ trong đền thánh đều có thánh lễ. Thánh lễ chính được Đức Tổng giám mục Buenos Aires cử hành lúc 11 giờ. Khi còn là Tổng giám mục, năm nào Đức Hồng Y Bergoglio cũng chủ sự thánh lễ cho giáo dân. Và sau thánh lễ, Ngài trà trộn vào dân chúng để nói chuyện với họ và lắng nghe họ. Tin Roma. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh phong chân phước cho Đức Cha Alvaro del Portillo, người kế vị đầu tiên của đấng sáng lập Opus Dei. Sắc lệnh nói trên chính thức công nhận một phép lạ. Do lời bầu cử của Đức Cha Alvaro del Portillo, người kế vị cha José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập Opus Dei, tức công việc của Thiên Chúa. Trước khi tham gia vào phong trào Opus Dei năm 1934, Álvaro del Portillo là một kỹ sư. Năm 1944, Álvaro del Portillo được thụ phong linh mục. Cho hoàn tất chương trình huấn luyện bản thân với hai văn bằng tiến sĩ triết học và tiến sĩ giáo luật, và trở thành người cộng tác gần gũi với đấng sáng lập Opus Dei. Khi đấng sáng lập qua đời ngày 26 tháng 6 năm 1975 tại Roma, cha Álvaro del Portillo được chọn kế vị đứng đầu Opus Dei, từ nay được chính thức nhìn nhận trong giáo hội, với một cơ cấu tổ chức đúng theo giáo luật như là một giáo phận tòng nhân. Cha Álvaro del Portillo được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chức giám mục năm 1991. Đức cha Álvaro del Portillo đã viết nhiều sách chuyên về mục vụ và giáo hội học, nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân trong giáo hội. Đức cha qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1994, hưởng thọ 80 tuổi. Tuy chưa định ngày giờ phong chân phước, nhưng Đức cha Álvaro del Portillo được vinh dự là vị thánh thứ hai của Opus Dei sau đấng sáng lập José María Escrivá de Balaguer, đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong hiển thánh vào năm 2002. Được gọi là vị thánh của đời thường, thánh José María Escrivá de Balaguer đã cô đọng con đường tu đức của mình trong tập sách nổi tiếng thế giới có tên là Con Đường, The Way, được dịch ra 43 thứ tiếng.
Tin Vatican công bố sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2013. Trong sứ điệp gửi Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 87, công bố ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi thành phần dân Chúa hăng say rao truyền Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá cuộc sống thường ngày. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đức tin là ơn quý báu Thiên Chúa ban cho tín hữu, giúp mở rộng tâm trí để họ có thể hiểu biết và yêu thương và rao truyền tình thương của Chúa cho tha nhân. Khi chỉ giữ tin mừng cho chính mình thì tín hữu trở thành cô lập, cằn cỗi và bệnh hoạn. Năm đức tin kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican II phải kích thích toàn giáo hội canh tân ý thức sự hiện diện và sứ mệnh của mình giữa lòng thế giới và các dân nước, và gia tăng nhiệm vụ truyền giáo. Truyền giáo không phải là áp đặt, nhưng là đề nghị Chúa Kitô và sự thật tin mừng với các anh chị em chưa biết Chúa, trong thái độ tôn trọng và tinh thần đối thoại rộng mở. Trong một thời đại, trong đó con người di chuyển và truyền thông dễ dàng, với các thay đổi có thể khiến cho nhiều Kitô hữu xa rời giáo hội và lơ là với đức tin, việc tái rao truyền tin mừng trở thành cấp thiết. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng toàn cầu liên quan tới nhiều lĩnh vực cuộc sống, từ kinh tế tài chính tới an ninh thực phẩm, môi trường, ý nghĩa cuộc sống và các giá trị nền tảng, càng khiến cho việc loan báo tin mừng hy vọng, tươi vui, hòa giải và hiệp thông cần thiết hơn nữa. Và đó là sứ mệnh của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn các thừa sai nam nữ, các linh mục hồng ân đức tin, các tu sĩ và giáo dân nam nữ truyền giáo đang dấn thân chu toàn sứ mệnh của giáo hội. Ngài khích lệ các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi làm thừa sai, tươi vui đem tin mừng cứu độ tới cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhớ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn kiên trung làm chứng cho Chúa Kitô và sống tin mừng của người. Ngài cầu mong năm đức tin giúp tín hữu củng cố tương quan thân tình với Chúa Kitô để làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu và xác tín hơn. Tin Argentina. Đức Thánh Cha gửi điện tín chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ nổ tại Rosario, bên Argentina. Trong điện tín gửi Đức cha José Luis Molagan,
tổng giám mục Rosario bên Argentina. Đức Thánh Cha Francisco đã đau đớn chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ nổ một tòa nhà trên đại lộ Oroño y Santa tại Rosario và bày tỏ sự gần gũi tinh thần của ngài. Vụ nổ đã xảy ra ngày 7 tháng 8 vừa qua, khiến cho hàng chục người chết và hơn 60 người bị thương, cũng như 16 người bị mất tích. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới và bảo đảm cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ và cho các người bị thương mau bình phục. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được đọc trong buổi đi kiệu và thánh lễ kính thánh Cayetano, bổn mạng của bánh ăn và công việc làm của người dân Argentina.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài nhận định của Vũ Văn An so sánh Đức Francisco với Đức Benedicto thứ 16 do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Francisco được gọi là vị giáo hoàng biết ứng biến, vị giáo hoàng gây ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên lớn nhất là Đức Francisco cho tới nay vẫn thoát được mọi cố gắng nhằm xếp loại ngài. Từ ngày bắt đầu thừa tác vụ Ferro tới nay, rất nhiều bình luận gia đã đưa ra đủ thứ dự đoán về ngài, nhưng tất cả đều trật lấp. Trong số khá nhiều lầm lẫn, sau đây là một số lầm lẫn đáng kể. Vì Đức Francisco xuất thân từ Á Căn Đình, còn Đức Benedicto xuất thân từ Đức Quốc, và vì Đức Francisco hướng ngoại cách tự nhiên, còn Đức Benedicto thì hướng nội nhiều hơn, nên một số người cho rằng các dị biệt về phong cách này nói lên một dị biệt về toàn bộ cùng cách suy nghĩ. Nhưng những người nghĩ như thế là những người không chịu lưu ý. Một lầm lẫn tương tự cũng đã từng diễn ra khi Đức Gioan 23 mập mạp và tươi cười kế vị Đức Pio 12 uy nghiêm và khắc khổ hơn, dù hai vị vốn thân quen với nhau. Sau khi kế nhiệm Đức Benedicto vào ngày 13 tháng 3, một trong các lời đầu tiên của Đức Francisco là để cầu nguyện cho vị tiền nhiệm. Sau đó, ngài lập tức điện thoại cho vị tiền nhiệm. Chỉ 10 ngày sau, Đức Francisco đích thân tới Castel Gandolfo để chào kính Đức Benedicto một cách công khai và long trọng. Khi Đức Benedicto trở lại Vatican vào tháng 5, ngài lại tới ôm hôn vị tiền nhiệm của mình một cách thân ái trước sự chứng kiến của mọi người. Và từ đó, hai ngài luôn giữ liên lạc với nhau và đích thân gặp nhau. Ngày đáng nhớ nhất hẳn phải là ngày 5 tháng 7. Có thể coi ngày này như là ngày đầu tiên Đức Francisco, giám mục Roma, thi hành quyền tối thượng của một giáo hoàng, đó là toàn bố văn kiện huấn quyền đầu tiên, tức thông điệp ánh sáng đức tin, và công bố quyết định tôn Đức Gioan 23 lên hàng hiển thánh, dù không có phép lạ như luật thông thường đòi hỏi. Chính hôm đó, người ta thấy có sự hiện diện của cả hai vị giáo hoàng đương nhiệm và hưu trí. Sự hiện diện ấy hết sức có ý nghĩa, đánh tan mọi lo lắng của rất nhiều bình luận xưa nay về viễn tượng hai giáo hoàng thuở nào. Biến cố khác cũng có ý nghĩa không kém, đó là cuộc du hành ra ngoại quốc lần đầu tiên của Đức Francisco. Bắt đầu từ Đức Phaolô Đệ Lục, người ta cho rằng một trong các hình thức thi hành quyền tối thượng của giáo mục Roma là du hành ra ngoại quốc gặp gỡ các giám mục hoàng cầu ở ngày chính lãnh thổ cai quản của các vị. Theo tiết lộ của Đức ông George Ratzinger, bào huynh Đức Benedicto, một trong các lý do khiến Đức Benedicto từ nhiệm là việc hết khả năng thực hiện các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Đức Francisco có đồng cảm như thế hay không là điều ta không biết, chỉ biết một điều, trước khi lên đường qua Rio de Janeiro, thực hiện chuyến đi ngoại quốc lần đầu để hiệp thông cùng các giám mục thế giới, ngài đã tới gặp Đức Benedicto. Từ cuộc trả lời báo chí trên chuyến bay từ Rio trở về Roma, ta thấm hơn lý do của cuộc gặp gỡ trên. Người cha, trước khi lên đường ra đi, tới chào kính và xin ông nội chúc phúc cho chuyến đi của mình. Ta hãy nghe lại chính lời Đức Francisco đã nói như sau. Điều đó giống như có ông nội trong nhà vậy, nhưng là một ông nội khôn ngoan. Khi trong một gia đình có ông nội trong nhà, thì người được tôn kính, yêu mến và lắng nghe. Đức Thánh Cha Benedicto XVI là một người của thận trọng, người không xen mình vào. Tôi đã thưa ngài biết bao nhiêu lần rằng, thưa Đức Thánh Cha, xin hãy sống cuộc sống của ngài, xin đến với chúng con. Và ngài đã đến để khánh thành và làm phép tượng tổng lãnh thiên thần Micael. Đó, câu nói đó diễn tả tất cả rồi. Đối với tôi thì như là có ông nội trong nhà, ngài là thân phụ của tôi. Nếu gặp khó khăn hay có việc gì không hiểu, tôi sẽ điện thoại hỏi ngài. Xin nói cho con biết, con có thể làm việc đó được không? Những lời tâm sự ấy hẳn phải xuất phát từ thẳm sâu tâm hồn, vì nào có ai ép Đức Francisco phải nói đến cái mức ấy đâu. Gần đây, Đức Francisco còn cho một trong các học trò của ngài biết rằng, Đức Benedicto là một tư tưởng gia tuyệt vời, và ngài hết lòng trông đợi các lời cố vấn của vị tiền nhiệm. Bỏ qua lời cố vấn của Đức Benedicto quả là điều ngu xuẩn. Tuyên bố trên hoàn toàn được biện minh bởi thông điệp ánh sáng đức tin. Văn kiện huấn quyền này vốn được Đức Benedicto khởi sự vào cuối triều giáo hoàng của ngài, nhưng chưa hoàn tất. Đức Francisco có quyền dẹp bỏ nó để viết lại một nội dung khác. Nhưng không, ngài tiếp tục hoàn thành nó và công bố nó như thông điệp đăng quang của mình, mà vẫn dành trọn công lao cho vị tiền nhiệm. Làm thế, Đức Francisco đã hoàn toàn ủng hộ những tầm nhìn thấu suốt của thông điệp về đức tin và lý trí, sự quan trọng của chân lý, khoa giải thích liên tục, tất cả đều là các trọng điểm của triều giáo hoàng Benedicto. Có thể nói, Đức Francisco đang làm rất nhiều để củng cố và thăng hoa di sản của Đức Benedicto hơn óc tưởng tượng của chính những vị ái mộ vị giáo hoàng ngu trí. Dĩ nhiên, cứ nhìn bề ngoài, từ nơi ở Santa Marta, cử chỉ thì tươi cười tự nhiên, lời nói thì bộc trực, tới cách phục sức hết sức đơn giản, ai cũng phải nhận rằng Đức Francisco thật khác với vị tiền nhiệm lúc còn tại chức. Nhưng điều nghịch lý là cái khác ấy là để giống vị tiền nhiệm khi vị này không còn tại nhiệm nữa. Điều hiển nhiên hiện nay là cả hai vị giáo hoàng còn tại thế, giống nhau đến độ khó mà phân biệt được ai đang cầm quyền, ai không. Nếu nhìn bề ngoài, không vị nào sống trong tông điện cả, không vị nào mang giày đỏ cả, không vị nào mang thánh giá vàng, thánh giá ngọc, vị nào cũng sống tại nơi đạm bạc, mặc áo trùng trắng như nhau, chiếc mũ như nhau, đôi giày giống nhau, thánh giá ngực như nhau, và cả quân hầu người hạ cũng không hơn gì nhau. Cái nhìn hình ảnh hai giáo hoàng tại thế như nhau, thiện nghĩ, đó là điều Đức Francisco cố tình tạo nên khi từ chối dọn vào dinh tông tòa, khi từ chối ăn vận khác với một vị giám mục bình thường, ngoại trừ màu áo, và dĩ nhiên chiếc nhẫn Phêrô, vì dù gì ngài vẫn là kẻ nối nghiệp Phêrô. Đức Francisco không thoái thác việc nối nghiệp ấy, nhưng phải chăng hình ảnh hai lá phổi của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi nói tới các giáo hội Đông và Tây Phương không đang được áp dụng vào trường hợp hai vị kế nhiệm tức khắc của mình đó sao? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nhận định của Vũ Văn An so sánh Đức Francisco với Đức Benedicto XVI. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Điều kiện thứ nhất về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô là gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Chúng ta được nghe nhắc nhở rằng hội thánh truyền bá đức tin mình sống. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Nhiệm vụ loan báo và rao giảng tin mừng không phải là công việc riêng lẻ của một người hay một nhóm tuyển chọn, nhưng là một món quà được ban cho mọi người tin tưởng đáp lại tiếng gọi đức tin. Truyền bá đức tin cũng không phải là công việc chuyên môn được trao cho một nhóm người hay một số cá nhân được chỉ định đặc biệt, mà là một trải nghiệm của mọi Kitô hữu và toàn thể hội thánh. Qua công việc này, hội thánh liên tục tái khám phá căn tính của mình, như là một dân được hợp nhất bởi tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, đấng tập hợp chúng ta lại từ vô số lĩnh vực khác nhau của đời sống hàng ngày, để trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô và nhờ đó khám phá ra Thiên Chúa Cha. Vì được tham dự vào sứ mạng tiên tri của Chúa Kitô, người giáo dân là thành viên đầy đủ của công việc này của hội thánh. Cách riêng, trách nhiệm của họ là làm chứng rằng đức tin Kitô là câu trả lời duy nhất có giá trị đầy đủ cho các vấn đề và các niềm hy vọng mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người và cho xã hội. Việc làm chứng này có thể thực hiện được nếu người giáo dân biết cách khắc phục nơi bản thân mình sự tách rời tin mừng với đời sống, và nếu trong các hoạt động hàng ngày trong gia đình, công việc và xã hội, họ tạo được sự thống nhất trong đời sống theo sự soi sáng và sức mạnh của tin mừng. Hoạt động nền tảng của hội thánh là truyền bá đức tin. Nó là cơ sở cho mô hình và hoạt động của các cộng đồng Kitô giáo. Loan báo và truyền bá tin mừng đòi hội thánh phải làm hết sức mình để bảo đảm rằng các cộng đồng Kitô có khả năng bộc lộ một cách mạnh mẽ các yếu tố cơ bản của một đời sống đức tin, đó là bác ái, chứng tá, rao giảng, cử hành, lắng nghe và chia sẻ. Rao giảng tin mừng cần phải được nhìn như là tiến trình mà qua đó hội thánh, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, loan báo và truyền bá tin mừng cho toàn thế giới, hợp với lời dạy của hội thánh được tóm lược như sau. Được đức bác ái thôi thúc, việc loan báo tin mừng thấm nhuần và biến đổi toàn thể trật tự trần thế. Nhận được và đổi mới các nền văn hóa, và làm chứng giữa các dân tộc về cách sống và hiện hữu mới cơ bản đối với căn tính Kitô giáo. Công việc phúc âm hóa, công bố tin mừng một cách minh nhiên, qua giai đoạn loan báo ban đầu để kêu gọi người ta hoán cải. Tiếp đến, qua huấn giáo và các bí tích khai tâm, nó dẫn đưa vào đức tin và sống đời Kitô giáo, không chỉ những ai được hoán cải theo Chúa Kitô, mà cả những ai đã quay trở về con đường đi theo người, bằng cách tháp nhập cả hai hạng người này vào trong cộng đồng Kitô. Cũng vậy, phúc âm hóa liên tục nuôi dưỡng ân hiệp thông nơi các tín hữu. Qua việc dạy dỗ liên tục về đức tin, các bài giảng và các hình thức huấn giáo khác, qua các bí tích và các việc bác ái, và luôn luôn dẫn đưa họ tới chỗ đảm nhận sứ mạng của hội thánh, là sai mọi môn đệ của Chúa Kitô đi loan báo tin mừng cho toàn thế giới qua lời nói và việc làm của họ. Kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, hội thánh Công giáo đã tái khám phá ra rằng truyền bá đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, được thực hiện nhờ Kinh Thánh và truyền thống sinh động của Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bằng cách này, Hội Thánh liên tục được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Cũng thế, các thế hệ mới nhận được sự nâng đỡ từng giây từng phút trong cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Người. Cuộc gặp gỡ được diễn tả đầy đủ nhất trong cử hành thánh thể. Trọng tâm của công cuộc truyền bá đức tin đã được đánh giá lại và làm nổi bật trong hai đại hội thường kỳ gần đây nhất, một về chủ đề thánh thể và một về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Trong hai kỳ đại hội này của Thượng Hội đồng Giám mục, Hội Thánh được kêu gọi suy tư và ý thức đầy đủ về tiến trình năng động và sâu xa, giúp củng cố căn tính của mình. Hội Thánh truyền bá đức tin mình đang sống, cử hành, tuyên xưng và làm chứng. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với Người, kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chức làm mẹ của Đức Maria đối với các tín hữu có nền tảng Kinh Thánh, vì Thánh Kinh giới thiệu Đức Maria như là mẹ của Đức Giêsu hay là mẹ của Chúa, như bà Elizabeth đã chào mẹ. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì thế chúng ta phải kiểm thực xem nó là một việc phóng đại bất thường, hay là có mầm giống, phát triển ngay trong vùng đất Kinh Thánh. Thật ra Thánh Kinh không phải là một cuốn sách khép kín, nhưng rộng mở cho hết mọi phát triển có thể, miễn là chúng kết hợp với dữ kiện đầu tiên. Khi duyệt xét Thánh Kinh Tân Ước, người ta có thể tìm thấy các yếu tố xác nhận giáo lý về chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria được trải dài ra cho tất cả mọi tín hữu, nhưng đâm rễ sâu trong chức làm mẹ vật lý, đặt để mẹ trong một tương quan duy nhất và triệt để với Chúa Kitô. Liên quan tới điểm này, có hai văn bản rất ý nghĩa trong Phúc Âm Thánh Gioan, đó là trình thuật đám cưới tại làng Cana và trình thuật Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. Bên cạnh đó là văn bản chương 12 sách Khải Huyền, tả lại cảnh người đàn bà khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Liên quan tới đám cưới tại làng Cana, rõ ràng là qua trình thuật này, Thánh sử Gioan muốn minh nhiên gương mặt của Chúa Kitô. Nó như là việc tỏ hiện lần đầu tiên vinh quang và quyền năng cứu thế của Người. Thật thế, trình thuật kết thúc với các lời sau đây. Như thế Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana vùng Galilea, và các môn đệ đã tin vào Người. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận rằng nếu Chúa Giêsu là nhân vật chính của toàn trình thuật, thì vị đã khiến cho phép lạ xảy ra là Đức Maria, tuy trong một cách thức khá kín đáo. Thật thế, Đức Maria đã 4 lần được gọi một cách rõ ràng là mẹ trong trình thuật. Thánh sử Gioan viết: Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilea. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: Họ hết rượu rồi. Đức Giêsu nói với Người: Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến. Thân mẫu Người nói với gia nhân: Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Vì thế tất cả trình thuật đều ở dưới dấu hiệu của Đức Maria như là mẹ Đức Giêsu. Có điều hay đó là mẹ Maria xem ra hướng tới các người khác nhiều hơn là hướng tới con mẹ. Nhưng Đức Giêsu luôn luôn là điểm quy chiếu. Thật ra chính mẹ là người tinh ý nhận ra nỗi khó khăn của gia chủ, nên can thiệp và nói cho Chúa Giêsu biết tình trạng khó xử của đôi tân hôn, không hề hay biết điều đang xảy ra cho đám cưới của họ. Họ hết rượu rồi. Chúng ta không biết đó là một lời cầu xin hay một sự ký thác nào đó, nhưng chắc chắn nó không phải chỉ là một thông tin thuần túy. Như chúng ta thấy, Đức Maria đặt mình vào trong địa vị của những người khác. Ở đây là đôi tân hôn và gia đình hai họ, như một người mẹ và hơn là một người mẹ nữa. Cho dù có giải thích câu trả lời bí nhiệm của Chúa Giêsu như thế nào đi nữa, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Một sự từ chối, một sự không chắc chắn, một sự chấp thuận. Vẫn còn sự kiện là Đức Maria để mở tất cả mọi cửa và lo lắng chuẩn bị cho các đầy tớ sẵn sàng đối với bất cứ sự can thiệp nào của con mẹ. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Trong các lời này của Đức Maria có hai khía cạnh diễn tả chức làm mẹ: sự chú ý tới tình trạng của một nhu cầu vật chất của đôi tân hôn và sự sốt sắng hoàn toàn tinh thần để khiến cho các đầy tớ sẵn sàng nghe bất cứ lời nào của Chúa Giêsu. Trong nghĩa đó, phúc âm của Thánh Gioan trình bày Đức Maria như là mẹ của các Kitô hữu, bởi vì mẹ cộng tác vào việc làm cho bông hoa đức tin nở ra trong trái tim con người, và như vậy là cho việc sinh ra các con cái cho Thiên Chúa. Cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu trên núi Sọ có lẽ mang nhiều ý nghĩa chức làm mẹ thiêng liêng nhất. Thánh sử Gioan viết trong chương 19, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của con." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Tuy cũng nhắc tới các phụ nữ khác, nhưng hiển nhiên là Thánh sử Gioan chỉ chú ý tới Đức Maria mà thôi trong nhiệm vụ làm mẹ, và người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nhận được một vai trò mới là con đối với Đức Maria. Nhiều kiểu giải thích cổ xưa của các giáo phụ Athanasio, Epifanio, Ilario v.v. đã nghĩ rằng đây là việc tín thác thực sự của Chúa Giêsu trước khi chết. Để cho mẹ Maria không lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, không người trợ giúp, Chúa Giêsu đã chối mẹ cho tông đồ Gioan. Học giả Brown ghi nhận rằng, bỏ ra một bên các phát triển hộ giáo và bình dân, chúng ta nghi ngờ rằng sự lo lắng con thảo của Đức Giêsu là mục đích chính yếu trong trình thuật của Thánh Gioan. Một giải thích không thần học như thế sẽ khiến cho đoạn này trở thành một con cá ra khỏi nước giữa các trình thuật khác, có tính cách biểu tượng cao vời bao quanh trong trình thuật đóng đanh. Thật ra, chúng tôi cũng nghĩ rằng chiều kích thần học là thượng đẳng, và Đức Maria cũng như người môn đệ được thương là biểu tượng của thực tại cứu độ mới mẻ nảy sinh dưới chân thập giá. Nghĩa là giáo hội có nhiệm vụ nòng cốt là nhiệm vụ mà hai gương mặt tiêu biểu này diễn tả một cách riêng rẽ, đồng thời cũng kết hiệp với nhau. Một cách riêng rẽ, Đức Maria diễn tả tình yêu hiền mẫu đi theo và khích lệ con cho tới sự hiến dâng tột đỉnh cho tha nhân. Đây là một chức làm mẹ nở rộng ra trong chiều kích hiến lễ đó của con mẹ, được dâng cho tất cả mọi người. Tình yêu của một bà mẹ không bao giờ muốn rời xa con mình, và mặc dù phải đớn đau chứng kiến cái chết bất công hổ nhục của con, mẹ Maria cũng can đảm theo con cho đến cùng, cho đến núi Sọ, liên đới kết hiệp và cùng khổ đau với con để chu toàn chương trình tình yêu cứu rỗi, nên một với con trong hiến lễ tình yêu đền tội cho nhân loại. Một cách riêng rẽ, môn đệ Gioan diễn tả người môn đệ trung thành theo thầy mình cho tới chết, mà không để cho sự thù nghịch và sự phản bội của nhiều người làm cho lạc đường, cũng không để cho sự thất bại bề ngoài của Đức Giêsu thành Nazareth làm nản lòng thối chí. cả trong điều không thể tin được, đức tin là cơ cấu nền tảng của bất cứ ai muốn theo Chúa Kitô. Đó là đức tin tinh tuyền, đích thực, vô điều kiện và hoàn toàn trần trụi, không dựa trên bất cứ điều gì khác ngoài sự hoàn toàn tín thác. Nó giống như đức tin của tổ phụ Abraham, nó giống như đức tin của ông Job. Kết hiệp với nhau, cả hai gương mặt của Đức Maria là mẹ và gương mặt của môn đệ Gioan là con, diễn tả trước thực tại của giáo hội, trong nghĩa giáo hội được cấu thành một cách nòng cốt bởi tình yêu và đức tin. Một tình yêu như tình yêu của Đức Maria, mãnh liệt và phong phú như tình yêu của một bà mẹ, chấp nhận mọi sự. Một đức tin như đức tin của môn đệ Gioan, có khả năng chấp nhận rằng Chúa Kitô hoàn toàn tự hiến cho chúng ta, thì không bỏ rơi chúng ta nữa, thì không bao giờ có thể bỏ rơi chúng ta nữa. Một tình yêu có khả năng chết cho người mình yêu thì sẽ không bao giờ còn có gì có thể phân rẽ hai bên nữa. Đây đã không phải là điều tông đồ nào hay môn đệ nào cũng nhìn ra, hiểu và chấp nhận. Và chúng ta hiểu tại sao sau khi sống lại, trong lần hiện ra với các tông đồ bên bờ hồ Tiberia, Chúa Giêsu đã hỏi tông đồ Phêrô ba lần xem ông có yêu người không. Thánh Gioan ghi lại chi tiết. Khi các môn đệ đã ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này Simon, con ông Gioan, con có yêu thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăn sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này Simon, con ông Gioan, con có yêu thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này Simon, con ông Gioan, con có yêu thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Con có yêu thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." Như thế tình yêu sẽ là nền tảng của chức chủ chăn trong giáo hội, ở mức giáo đoàn, giáo xứ, giáo phận cũng như trên toàn thế giới. Sự bảo đảm việc Chúa Giêsu Kitô ở lại giữa chúng ta và với chúng ta luôn mãi được ban cho chúng ta bởi sự sống lại của người đã vậy, lại còn được ban cho chúng ta bởi ơn trọng đại Chúa Giêsu trao tặng chúng ta, đó là chính Đức Maria mẹ người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chàng trai đang trên đường về nhà sau cuộc chiến cam go, dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố San Francisco. Anh gọi điện cho gia đình. "Bố mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi. Nhưng con có điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một đồng đội và con muốn đưa người ấy về nhà mình, có được không ạ?" Bố bảo anh: "Cả nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy." Người con trai vội giải thích: "Nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm, đó là cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một bên chân và tay. Cậu ấy chẳng còn gia đình người thân, nên con muốn đưa người ấy về sống ở nhà mình." "Tội nghiệp quá, nhưng có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy tìm một chỗ khác thôi con." "Không được, bố mẹ ạ. À, con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi." Người bố khuyên: "Con ơi, con không thấy đòi hỏi ấy là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. nếp sống gia đình mình từ trước tới nay đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ được. Bố nghĩ con nên về nhà sớm và quên anh bạn ấy đi nhé. Anh ta rồi cũng sẽ tìm được cách xoay sở cho mình mà. Người con trai lặng lẽ cúp máy. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần sau, bố mẹ anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện thoại tới nhà, báo tin người con trai đã chết khi té từ trên lầu cao xuống, hình như là tự sát. Bố mẹ anh vô cùng đau đớn, đáp máy bay đến hiện trường để nhận diện thi thể con mình. Chính là anh, nhưng họ vô cùng kinh hoàng vì khám phá một chuyện bấy lâu nay họ không hề hay biết. Con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân.
Anh em hãy có những tâm tình như chính đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta luôn cảm thấy có cảm tình với những người lành lặn, vui tươi. Chẳng ai muốn gần gũi đón tiếp những người đau yếu, nhất là người thương tật hay gây bực bội và bất tiện cho mình. Ta muốn tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn, người hay gây phiền toái cho ta. Không người thân thích, không bạn bè, gia đình, thử hỏi con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu. Thật dễ hiểu, những hoa hậu, ngôi sao điện ảnh, những người giàu, người đẹp, người nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người đón tiếp nồng hậu. Trái lại những người nghèo, người tội lỗi, bệnh tật, thường bị hất hủi, gạt ra bên lề xã hội. Nhưng đó lại là những người cần được yêu thương, cần được chia sẻ và cảm thông. Đôi khi bệnh tật không làm cho người ta gục ngã, mà là sức công phá của xã hội với thái độ thờ ơ dửng dưng. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần sám hối về thái độ của mình đối với người khác. Ta có đón nhận người khác với sự khác biệt về tính tình, văn hóa, tôn giáo, màu da, giai cấp, chủng tộc không? Giới răn trọng nhất mà ta phải sống là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Chính Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô cũng quả quyết: đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn là đức mến. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương tha nhân. Thánh Tôma Aquino cho rằng tình yêu bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương. Không những thế, Chúa còn làm gương cho chúng ta khi Chúa đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu, Chúa đều cứu chữa những thương tật của con người, kẻ què đi được, người điếc được nghe, người mù được xem thấy, và kẻ nghèo đón nhận được tin mừng. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là phục vụ và dấn thân. Trên thập giá, Chúa Giêsu định nghĩa về tình yêu là hy sinh cả mạng sống mình. Một bài thơ, bản nhạc, câu chuyện hay đều phải được gợi hứng từ tình yêu. Khi yêu, con người ta mở lòng ra đón nhận tất cả. Hãy yêu nhau vì tình yêu, chứ đừng vì sắc đẹp, vì tiền bạc hay danh vọng. Yêu nhau vì tình yêu, chứ đừng yêu vì được yêu lại. Đừng chỉ trao tặng nhau những đồ vật quý giá, mà hãy đem tình yêu hiến dâng cho nhau. Ngày nào bạn không sống chữ yêu, ngày đó trôi đi một cách vô nghĩa. Ơn gọi đích thực của Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương, ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Những lý do ta khó yêu thương người khác là tính ích kỷ, ganh ghét, sợ thua thiệt, sợ phải hy sinh. Hãy vượt qua con người của mình để học yêu thương tất cả mọi người, dù họ là ai. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và sẵn sàng đón nhận chúng con, dù chúng con đã đi hoang, đã phản bội, dù tâm hồn chúng con rách nát, tội lỗi ê chề. Tình yêu Chúa đã phủ lấp trên chúng con, đã giang tay đón đợi chúng con trở về. Trong vòng tay nhân ái, chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Dù cha mẹ có bỏ con, thì vẫn còn có Chúa đón nhận con. Xin giúp chúng con điều chỉnh lối nhìn, cách cư xử của mình đối với người khác. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa, một trái tim biết cảm thông với nỗi đau của người khác, để chúng con sống và yêu như Chúa luôn mãi. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Nhẫn nhục từ bi, không tìm lợi danh bất chính.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.